Chào mừng bạn quay lại với kênh Sách Hay Podcast.
Và bây giờ thì chúng ta cùng đến với cuốn sách Người Ai Cập, Quyền Lực và Tình Yêu, kiệt tác về tình bạn, tình yêu và quyền lực chốn vương triều.
Người Ai Cập, Quyền Lực và Tình Yêu là bộ tiểu thuyết lịch sử gồm 2 tập với 15 chương, kể về cuộc đời danh y Sinue những năm 1390 tới năm 1335 trước công lịch. Cũng là 15 chương kể về xã hội Ai Cập cổ đại thời bấy giờ qua hồi ức của nhân vật chính Sinue. Sinue, người kể chuyện, là một đứa trẻ bị thả trôi sông, được vợ chồng thầy thuốc nghèo không có con mang về nuôi. Nhờ sự hướng nghiệp của cha nuôi, Sinue đã theo học nghề y để nối nghiệp cha chữa bệnh cho người nghèo. Với đôi tay khéo léo và tài chữa bệnh, Sinue trở thành một danh y nổi tiếng, đồng thời là bạn của Pharaoh Akhenaton và tể tướng Horemheb, người sau này cũng trở thành Pharaoh.
Là ngự y của triều đình, Sinue bị xô đẩy vào những biến động sâu sắc của xã hội Ai Cập. Sau khi mất hết tất cả vì tình yêu mù quáng, ông phải rời bỏ quê nhà cùng người đầy tớ Capta, ranh mãnh đi đến nhiều miền đất và cuối cùng bị Pharaoh đẩy đi biệt xứ. Trong những năm tháng bị lưu đày nơi xứ người, Sinue đã viết lại nỗi cay đắng oan nghiệt cũng như những hạnh phúc hiếm hoi trong cuộc đời mình như một cách để nhìn lại, gột rửa lỗi lầm của quá khứ.
Với tài năng kể chuyện tuyệt vời, tác giả Mika Toimi Watari đã biến Người Ai Cập, Quyền Lực và Tình Yêu trở thành cuốn tiểu thuyết đầy cuốn hút, chứa đựng kho tàng kiến thức về các vị thần, tín ngưỡng tôn giáo, chính trị và văn hóa của một trong những nền văn minh vĩ đại nhất của loài người. Từ đây tác giả đã vẽ ra một bức tranh lớn về các vùng đất xinh đẹp ít ai biết đến như xứ Hatti rực rỡ, thành cổ Babylon, hòn đảo xinh đẹp Crete, Thebes náo nhiệt và nhiều xứ sở đặc biệt khác.
Kiệt tác Người Ai Cập, Quyền Lực và Tình Yêu được xuất bản lần đầu vào năm 1945 và chỉ sau một năm, cuốn tiểu thuyết này đã được tái bản 4 lần với tổng số bán ra hơn 70.000 bản. Cho đến nay thì tác phẩm đã được dịch sang 40 thứ tiếng và được phát hành rộng rãi ở nhiều quốc gia trên thế giới. Sự thành công của tác phẩm kinh điển này đã giúp tác giả Miki Tomi Watari trở thành một trong những nhà văn Phần Lan nổi tiếng nhất thế kỷ 20.
Người Ai Cập, Quyền Lực và Tình Yêu xoay quanh câu chuyện tình bạn giữa Sinue với hai vị pharaoh Ai Cập, quốc vương tiểu quốc Amori, những cuộc tranh giành quyền lực trong vương triều và cả chiến tranh dã man tàn bạo giữa các vương quốc. Sau khi lên ngôi, pharaoh Akhenaton đã lật đổ Amon, vị thần tối cao của Ai Cập, và tôn thờ thần mặt trời Aton làm vị thần duy nhất của vương quốc. Tôn giáo mới của Akhenaton đề cao hòa bình, bác ái và sự bình đẳng giữa mọi người, mọi dân tộc. Nhưng cuộc cải cách đó đã dẫn đến bạo loạn, khiến Akhenaton phải dời thủ đô từ Thebes lên Akhetaton. Là người y của Pharaoh, Sinue tháp tùng ngài đến thủ đô mới. Lúc đầu Sinue hết sức ngưỡng mộ triết thuyết của Pharaoh Akhenaton, nhưng tôn giáo mới của Akhenaton đã đẩy cả vương quốc Ai Cập đến bờ vực thẳm. Lúc này, những cuộc chiến do tể tướng Horemheb chỉ huy đã phần nào khôi phục lại sự huy hoàng của vương quốc. Dù bị xem là người có xuất thân thấp hèn, nhưng thực tế trong lịch sử Ai Cập, Horemheb được coi là một trong những pharaoh vĩ đại nhất của vương quốc.
Qua ngòi bút tài hoa của tác giả, Người Ai Cập, Quyền Lực và Tình Yêu trở thành cuốn tiểu thuyết lịch sử giàu tính triết lý, kết hợp hết sức hài hòa và hấp dẫn giữa lịch sử huyền bí và cuộc sống đời thường của người Ai Cập cổ đại. Lật dở từng trang sách, độc giả sẽ cảm nhận sâu sắc nỗi cô đơn cũng như dòng chảy số phận kỳ lạ của Sunie. Cuộc đời của ông gắn với dòng họ Amenhotep như một định mệnh khi ông là ngự y, nhưng cũng có thể là anh em cùng cha khác mẹ với Pharaoh Akhenaton, vừa là người bạn từ thuở hành vi của Horemheb.
Trong Người Ai Cập, Quyền Lực và Tình Yêu có chiến tranh quyền lực, có tình yêu lãng mạn, mê đắm lẫn khổ đau. Nhưng bên cạnh tình yêu nam nữ, tác phẩm còn miêu tả tình yêu vô bờ của Sinue đối với thành phố Thebes quê hương và đất nước Ai Cập của ông. Câu nói của Sinue: ai đã từng một lần uống nước sông Nin, người đó sẽ khát khao trở lại sông Nin. Nước ở bất cứ nơi nào khác không thể làm anh ta nguôi cơn khát, được nhắc lại rất nhiều lần như một điệp khúc trong tác phẩm.
Mặc dù tác phẩm lấy bối cảnh ở Ai Cập cổ đại, nhưng những thông điệp mà nó truyền tải có giá trị trường tồn với thời gian. Khi miêu tả chiến tranh và những biến động xã hội, tình bạn và tình yêu, Mika Tomi Watari đã thành công trong việc đúc kết những điều quan trọng nhất của con người với những câu văn đầy tính triết lý. Đây cũng là lý do dù ra mắt đã lâu nhưng Người Ai Cập, Quyền Lực và Tình Yêu vẫn là một trong số tiểu thuyết kinh điển bán chạy nhất. Những độc giả yêu thích bản phóng tác Dấu Chân Trên Cát của học giả Nguyên Phong cũng sẽ cảm thấy vô cùng thú vị khi có cơ hội đọc bản nguyên tác này. Sách do First New Chí Việt phát hành.